chị em nghe, nghe. Phật thường vô niệm, một pháp chứng ngộ là nhất chân pháp giới, tức là lý của tất cả sự. Nhiều giáo hóa là những sự của lý, tùy cơ duyên mà thị hiện. Đấy. Gặp cái cơ duyên này mình thị hiện nói cái bài này, gặp cơ duyên kia mình lại nói. Như ví dụ như ở lớp các vị đã học về tứ niệm xứ thì thầy giảng về tứ niệm xứ, ở lớp trình độ học về bài đạo đức, các em đang học cái bài đạo đức thầy lại giảng về cái bài đạo đức. Đấy. Ở lớp lăng nghiêm thì lại giảng về lăng nghiêm. Thế là tùy cơ tùy duyên mà hiện những cái sự việc nó khác nhau. Nhưng mà bởi chứng ngộ được lý mới có thể hiện ra nhiều sự. Mình có học, có nhận được cái chân lý, mình mới giảng được nhiều thứ. Mà bởi nhiều thị hiện sự thì rồi mình mới chứng ngộ được chân lý. Lý chứng ngộ đã thâm, lý chứng ngộ đã thâm nhưng mà chưa thậm. Vậy hiểu rõ lý và sự thành nhau thì sẽ phát tâm tiến mạnh. Tiến mạnh là tiến mạnh là làm gì nhỉ? Cây cột là làm gì? Cái cột này là cột thứ tư, tên là gì?
Định tâm.
Mình phải xây cái định lực của mình, buông hết cái tán loạn. Thế nhưng mà cái định lực của mình ở đây ấy, Phật Tổ lại đặt một cái điều kiện thế nào mới gọi là chánh định, chứ không phải cái tà định và không phải cái định của phàm phu. Vậy là thế nào? Định ở trong động, chứ không phải cái điều kiện buông sạch tất cả mọi việc rồi tôi người yên, tôi thu lu mặc ai mặc. Người ta gọi là bình chân như vải, còn sống chết mặc bay. Cái định ấy thì lại gọi là tà định. Bây giờ phải thế nào nếu là chánh định? Như vừa nói đấy, định mà phải có tuệ. Đấy. Chứ không phải là cái thứ định u lịt lì ra đấy. Mà định phải đồng thời tánh của mình vừa là quang mà thọ đã đành, nhưng mà phải quang. Thọ là không sanh không diệt cho nên thọ, nhưng lúc nào cũng quang, là chiếu tịch nhưng mà phải chiếu, không lệch một bên, phải cả hai. Định tuệ phải có hai thì mới gọi là chánh định. Thế cho nên ngay mà định này ấy, là do nhận được cái định tự tánh của mình. Định thủ lăng nghiêm gọi là định tự tánh mình. Thế cho nên đây nói là phải giác ngộ được lý rồi mới hiện ra phần sự. Nhận được cái tự tánh định của mình, thế cho nên ngay cái lúc động mình vẫn định, tự tánh mình định. Bởi vì mình buông được hết những cái hư vọng, những cái ảo hóa, vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh, vọng tưởng, vọng tập, tất cả những cái hư vọng mà mình buông sạch thì mình định. Nhưng mà lúc nào cũng sáng suốt, tỉnh táo, chứ không phải định lì lì ra. Thế cho nên phải cái định ở ngay trong động. Chữ định đây chỉ có cái nghĩa là cái nghĩa đúng là chữ định à, nghĩa là nhận được cái tự tánh của mình, sống với tự tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, buông sạch những cái hư vọng đi, nhưng mà vẫn thực hiện cái bổn phận hàng ngày của mình. Giờ chấp tác mình vẫn chấp tác, mà chấp tác ở trong định. Trong cái lúc nhặt rau, trong cái lúc quét nhà, mình có Nam Mô A Di Đà Phật được không? À, đấy. mình vẫn định. Mà ngay lúc giảng kinh nói pháp đấy, giáo hóa mọi người, mình vẫn định. Nếu mình không định ấy, mình có giáo hóa được không? Ấy thế. Cho nên chính cái định ấy, nó giúp cho sự giáo hóa. Cho nên ở đây nói là hễ mình có định thì mình mới giáo hóa được. Mà mình càng giáo hóa thì mình lại càng an định. Bởi vì giáo hóa là dạy cho người ta buông những cái hư vọng. Cho nên mình càng dạy bao nhiêu thì mình chính mình càng học được bấy nhiêu. Cho nên cái định này phải là chánh định. Nhớ cái cột này nó là chánh định, chứ không phải là tà định. Không phải cái loại định ù lì ù lịt rồi mê si.
Nếu mà mình tu định á, thì những cái công việc giáo hóa, thì nếu mà mình đi giáo hóa, mình làm các công việc á, thì mình tán loạn. Ở cái nguồn này là định tâm, thì nếu mà mình giáo hóa thì nó bị loạn. Thì người tu á, là phải có cái việc là phải đi giáo hóa chúng sanh.
Thì là cái bổn phận.
Dạ. Và nếu mà đi giáo hóa chúng sanh á, thì phải loạn. Cho nên, thì cho con...
Dạ, ở đây thế cho nên mình phải học cái bộ Lăng Nghiêm cho cẩn thận. Nhận lấy cái tự tánh định của mình. Nhận lấy cái tự tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình. Rồi xứng tánh mà làm các công việc.
Vậy thì trước nhất là bản thân mình phải tu trước cái đã.
Thì trước hết là mình định đây nghĩa là buông những cái tà vọng. Buông cho sạch những cái hư vọng thì tự tánh định của mình nó khắc hiện lộ. Định là bỏ cái vọng thân, bỏ cái vọng tâm, bỏ cái vọng cảnh, bỏ những vọng tưởng, vọng tật. Thì tự nhiên cái tự tánh của cô nó vẫn an lành. Và thế rồi xứng với cái tánh của mình mà làm tất cả các công việc. Thế thì muốn như thế mình phải tập ngay từ bây giờ. Hai cái việc sự việc nó phải cân phân nhau. Một mặt mình vẫn tròn hết bổn phận, một mặt trong cái lúc làm bổn phận mình an định cái thần, không để cho nó tán loạn. Cho nên cái nội quy là không có ghé tai dù gì, không có túm năm tụ ba chuyện trò. Thế những cái ấy nó khiến cho mình tán tâm loạn động. Thế cho nên cái định tự tánh thì nó phải có tuệ sáng suốt, rõ hiểu, rõ thấy, nghe biết rõ ràng, sáng suốt. Đấy cái cột này mình, cho nên Phật phải nhắc cái ở cái ngôi này là chúng ta phải lo tu cái định tâm, nhưng mà đồng thời phải nhớ định đây là phải trở về cái định tự tánh, buông những cái vọng tập, chứ không phải là buông những cái bổn phận của mình. Nói minh bạch, bởi có chứng ngộ được lý mới có thể hiện nhiều sự giáo hóa, mà bởi có nhiều hiện sự giáo hóa mới chứng ngộ được lý thậm thâm. Thế cho nên cái vị nào mà hiểu rõ như thế thì cái vị này sẽ phát tâm tiến mạnh. Hai cái chữ tiến mạnh tức là tu định và tuệ cân phân, chứ không phải thiền định là ngồi lì. Vẫn cũng dĩ nhiên lúc mới tập thì phải, các vị, có nhiều vị phải nhập thất, phải đóng cửa để bớt những cái duyên này. Thế nhưng mà định mà phải sáng suốt và trở về cái tánh định, thế thì mới gọi là chánh định. Chứ không có thì lạc đi các cái thứ định, không phải là định của đạo Phật. Đó là chúng ta xây cái cột thứ tư.